Kính thưa quý vị khán giả, trong mời một chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Phục Đồng.
Chương 129. Những người do ông Tẩy Giả sai đến hỏi: Ngài có phải là Đấng Messiah không?
Giê-xu ở một mình với Mát-theo. Ông này bị thương ở chân, nên không đi giảng với những người khác được. Nhưng những người bệnh và những người ước ao nghe tin mừng, ngồi đầy trên sân thượng và những chỗ trống trong vườn, để nghe người và hưởng sự trợ giúp của người. Giê-xu kết thúc bài giảng của người khi nói:
Sau khi đã cùng nhau suy gẫm câu danh ngôn của Salomon, sức mạnh lớn lao ở trong sự công chính dồi dào, Thầy cổ vũ các con, hãy tạo lấy sự công chính dồi dào này, vì đó là thứ tiền phải có để vào nước trời. Hãy ở lại trong bình an của Thầy, và nguyện Thiên Chúa ở cùng các con.
Rồi người quay về với các người nghèo và các người bệnh. Và trong rất nhiều trường hợp, họ có chứng nọ và tật kia cùng một trật. Người nghe những lời ta thán của họ cách nhân từ, trợ giúp họ bằng tiền bạc, cho những lời khuyên, chữa bệnh bằng cách đặt tay và bằng lời người. Mát-theo ở bên cạnh người, làm việc phát tiền. Giê-xu nghe một cách chăm chú. Một bà quá vừa khóc vừa nói với người về cái chết thình lình của chồng bà, một thợ mộc tại nhà bà, mới mấy ngày trước đây.
Con đã chạy đi tìm thầy ở đây. Tất cả bà con của người chết đều kết án con là kiếm nhạ và con tim sắt đá, và bây giờ họ quyền rủa con. Nhưng con đã đến bởi vì con biết thầy cho sống lại, và con biết rằng nếu con tìm được thầy thì chồng con sẽ sống lại. Nhưng thầy không ở đây. Bây giờ ông ấy đã ở trong mồ từ 2 tuần rồi. Con ở lại với 5 đứa con. Họ hàng ghét con và không giúp con. Con có những cây ô liu và cây nho, không nhiều, nhưng nó có thể cho con bánh ăn vào mùa đông, nếu con có thể giữ nó tới mùa thu hoạch. Nhưng con không có tiền, vì ông ta từ ít lâu nay không có sức khỏe. Ông làm việc rất ít, và để chống đỡ, ông chỉ ăn và uống quá cỡ. Ông nói rằng rượu làm cho ông khỏe, nhưng trái lại, nó càng làm cho ông bệnh, và nó giết ông, và làm tiêu ma nền tài chánh đã quá giảm sút vì công việc ít ỏi của ông. Ông sắp sửa làm xong một cái xe và một cái rương. Ông đang làm 2 cái giường, những cái kệ và mấy cái bàn, nhưng bây giờ chưa có cái nào xong cả. Con trai con chưa được 8 tuổi, con sắp bị mất tiền, vì con phải bán các dụng cụ, gỗ lạc. Cái xe và cái rương con cũng chẳng thể bán nó như vậy, mặc dầu nó hầu như sắp xong và con phải nhượng nó đi giống như rổ cho lò sưởi, và tiền cũng chẳng đủ, bởi vì con có bà mẹ già bị bệnh và 5 đứa con. Chúng con là 7 người. con sẽ bán vườn nho và các cây ô liu. Nhưng thầy biết người ta thế nào? Họ bóp cổ những người đang có nhu cầu. Xin thầy nói cho con phải làm gì? Con muốn giữ lại cơ sở và dụng cụ cho thằng con trai đã biết chút ít về gỗ lạc. Con muốn giữ đất lại để sống và để làm của hồi môn cho con gái con.
Người đang nghe tất cả những điều đó thì có một sự dao động trong đám người. Điều đó báo cho biết là lại có chuyện gì. Người quay lại nhìn và thấy ba người đang rẽ đám đông để đi. Người quay trở lại với bà quá và hỏi:
Bà ở đâu?
Ở Colosseum, gần con đường dẫn tới phong tên nước nóng. Một căn nhà thấp ở giữa hai cây sung.
Được rồi, thầy sẽ đến để hoàn tất cái xe và cái rương. Bà sẽ bán nó cho người đã đặt nó. Hãy chờ thầy, ngày mai, lúc rạng đông.
Thầy, làm việc cho con.
Sự ngạc nhiên làm người đàn bà ngột thở.
Thầy làm lại công việc của thầy, và thầy sẽ cho bà sự bình an. Đồng thời, thầy sẽ cho bài học về lòng bác ái cho những người không có quả tim ở Corozan.
Ôi, vâng, không có quả tim. Nếu còn ông già Isaac, thì ông sẽ không để con chết đói. Nhưng ông đã trở về với Abraham.
Đừng khóc, hãy đi bình an. Đây, cái bà cần cho bữa nay. Ngày mai, thầy sẽ đến. Hãy đi bình an.
Người đàn bà phục xuống hôn y phục của người, rồi bình tĩnh ra về.
Thưa thầy ba lần thánh, con có thể chào thầy không?
Một trong số ba người hỏi, họ đã đến cách đột ngột và dừng lại cách kính cẩn sau lưng Giê-xu, trong khi chờ người cho người đàn bà đi. Vậy, họ đã nghe lời hứa của Giê-xu. Người đàn ông đã chào người là Manaen. Giê-xu quay lại nói với một nụ cười.
Bình an cho con, Manaen. Vậy là con vẫn nhớ đến thầy.
Thưa thầy, luôn luôn, con đã quyết định đến tìm thầy tại nhà Lazaro hay trong vườn ô liu để ở với thầy. Nhưng trước lễ vượt qua, ông thầy già bị bắt. Ông ta bị bắt lại vì sự phản bội. Và con sợ trong khi Herodê vắng mặt vì đi Jerusalem cho lễ vượt qua. Herodiade sẽ ra lệnh giết vị thánh. Nàng đã không đi Sion mừng lễ. Nói rằng bị bệnh. Bệnh, đúng, bệnh thù ghét và dâm ô. Con đã đi Macerante để canh chừng người đàn bà phản trắc, vì bà ta có khả năng tự tay giết ông. Bà ta đã không làm vì sợ thất sủng với Herodê. Ông này vì sợ hay vì tin vẫn bảo vệ Gioan, chỉ giới hạn ở việc giữ ông trong tù. Lúc này Herodiade chạy trốn sức nóng nặng nề của Macerante để tới ở tại một trong những lâu đài thuộc về bà. Con đến với các bạn con, cũng là môn đệ của Gioan. Ông đã sai họ đến phỏng vấn thầy, và con xin hợp với họ.
Các người khác, khi nghe nói về Herodê và hiểu người đang nói là ai, tò mò chen lại chung quanh nhóm của Giê-xu và ba người đàn ông.
Các ông muốn hỏi thầy điều gì?
Giê-xu hỏi sau khi đã trao đổi câu chào với hai nhân vật khắc khổ.
Nói đi Manaen, anh biết tất cả, và là người gắn bó với ông ta hơn cả.
Một trong hai người kia nói.
Đây, thưa thầy. Thầy phải khoan dung, nếu quá vì tình yêu, để các đồ đệ đi tới chỗ nghi ngờ. Kẻ mà họ tin là đối lập với thầy của họ, và muốn thay thế ông ta. Đó là điều các người của thầy, cũng như của Gioan làm. Đó là một sự ghen tương dễ hiểu, chứng tỏ tình yêu của môn đệ đối với thầy của họ. Về phần con không thiên vị, và họ
ở với con, họ có thể nói điều đó. Vì con biết thầy và con cũng biết Gioan. Con yêu cả hai với sự công bằng. Con yêu thầy vì đấng mà thầy là. Nhưng con thích làm việc hy sinh là ở lại bên Gioan vì con tôn kính ông. Cũng vậy, vì người mà ông là và vì hiện thời, ông đang ở trong nguy hiểm hơn thầy. Bây giờ vì tình yêu này, vì bị kích thích bởi sự thù ghét của các Pharisee, họ đi tới chỗ nghi ngờ về việc thầy là Đức Messiah. Họ đã thú điều đó với Gioan, tưởng là làm vui lòng ông ta khi nói:
đối với chúng con, chính thầy là Đức Messiah. Không thể có người nào khác thánh thiện hơn thầy.
Gioan đã bắt đầu bằng cách khiển trách họ và gọi họ là những kẻ phạm thượng. Rồi sau những lời khiển trách, ông đã dịu dàng cắt nghĩa cho họ. Tất cả những gì chỉ rõ thầy đúng là Đấng Messiah. Sau cùng, nhận thấy họ chưa tin phục, ông đã chọn hai người trong đám họ. Hai người này, và ông nói với họ:
hãy đi tìm người và nói với người nhân danh tôi: thầy có phải là đấng phải đến không? Hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?
Ông đã không sai các môn đệ là một đồng, vì họ đã tin, nên không ích lợi gì để sai họ đi. Nhưng ông ta đã chọn giữa đám những người nghi ngờ, để họ tới gần thầy, và để lời nói của họ đánh tan sự nghi ngờ của những người giống như họ. Con đã đi theo họ để có thể gặp thầy. Con đã nói rồi, bây giờ thầy hãy làm dịu sự nghi ngờ của họ.
Nhưng thưa thầy, hãy đừng tin là chúng con thù hận. Các lời của Manen có thể làm thầy nghĩ như vậy. Chúng con, từ mấy năm rồi, chúng con biết ông tẩy giả, và chúng con luôn luôn thấy ông là thánh, sám hối, được linh ứng. Thầy, chúng con chỉ biết thầy qua lời người khác, và thầy biết thế nào là lời nói loài người. Nó tạo ra và phá hủy danh tiếng và sự ca tụng, bởi sự tương phản giữa những kẻ tán dương và những kẻ chê bai. Giống như trò mây tạo thành rồi tan biến, do hiệu quả của hai luồng gió ngược chiều nhau.
Thầy biết, thầy đọc được trong tâm trí các con, và con mắt các con cũng đọc được các sự thật xung quanh các con. Cũng như tai các con đã nghe những đàm thoại của thầy với người đàn bà quá, điều đó đủ để thuyết phục các con. Nhưng thầy bảo các con, hãy quan sát những gì ở quanh thầy. Ở đây không có những người giàu và những người ham chơi bời, không có những người ưa rêu rao bêu xấu, nhưng là những người nghèo, bệnh hoạn, những người Israel ngay lành, muốn biết lời của Thiên Chúa và không còn gì khác. Ông này, ông kia, người đàn bà này, rồi con bé này, và ông già này, họ đến đây, bệnh hoạn, bây giờ khỏe mạnh. Hãy hỏi họ, và họ sẽ nói cho các con, họ bệnh thế nào, và thầy đã chữa cho họ thế nào, và bây giờ họ thế nào. Hãy hỏi họ đi, hỏi đi. Trong lúc này, thầy nói chuyện với Manaen.
Và Giê-xu sắp sửa bỏ đi.
Không, thưa thầy, chúng con không nghi ngờ lời thầy. Chỉ xin thầy cho chúng con câu trả lời để đem về cho Gioan, để ông dựa vào đó mà thuyết phục các bạn con.
Hãy về tường thuật các việc này cho Gioan. Kẻ điếc được nghe, con bé này vừa điếc vừa câm, kẻ câm nói được, ông này đã câm từ bẩm sinh, kẻ mù được thấy. Ông này, lại đây, hãy nói cho họ ông đã có gì.
Giê-xu nói khi cầm tay kẻ được phép lạ. Ông ta nói:
tôi là thợ nề, Một xô vôi sống đổ đầy vào mặt tôi, nó đốt cháy đôi mắt tôi. Từ 4 năm nay tôi ở trong sự tối tăm, nhưng đấng Messia thấm ướt đôi mắt tôi bằng nước miếng của người và nó lại trở nên tỏ như khi tôi 20 tuổi. Nguyện người được chúc tụng.
Giê-xu tiếp:
Và với những người mù, người điếc, người câm được khỏi, người què chạy được, người tàn tật đứng dậy. Đây, cái ông già này, lúc nãy hoàn toàn bị biến dạng méo mó, bây giờ thẳng như cây thốt nốt trong sa mạc, và lanh lẹ như một con linh dương. Những bệnh trầm trọng nhất cũng được khỏi. Bà này, bà có bệnh gì?
Con đau ở vú. Vì cho những cái miệng hám ăn vú sữa nhiều quá, và sự đau ở vú ăn mòn sự sống. Bây giờ nhìn đây.
Và bà mở áo ra, để lộ cặp vú nguyên vẹn. Và bà thêm:
Trước đó chỉ là một vết thương, và áo tôi còn dính đầy mủ, chứng tỏ điều đó. Bây giờ tôi về nhà, được mặc chiếc áo sạch, tôi khỏe mạnh và sung sướng, trong khi mấy ngày hôm qua, tôi sắp chết, được hai người có lòng bác ái mang tới đây. Nếu chẳng may, vì thương các đứa trẻ sắp mất mẹ, ngợi khen vì cứu tinh đời đời.
Các ông nghe không? Và các ông có thể hỏi ông trưởng giáo đường của thành phố này về việc sống lại của đứa con gái nhỏ của ông ta. Và trong khi đi về Jericho, hãy ghé qua Na-im, hãy hỏi thăm về người thanh niên được sống lại trước mắt cả thành phố vào lúc người ta mang anh ta đi để đặt vào trong mộ. Như vậy, các ông có thể phúc trình là các kẻ chết được sống lại và rất nhiều người hủi được chữa lành. Các ông có thể biết họ ở rất nhiều vùng trong Israel. Nhưng nếu các ông muốn đi qua Sikaminon, thì hãy tìm họ trong đám các môn đệ. Các ông sẽ tìm thấy nhiều người ở đó. Vậy hãy nói với Gioan là các người cùi được lành sạch. Và hãy nói, vì các ông thấy đó, là tin mừng được loan báo cho người nghèo, và phúc cho những kẻ không vấp phạm vì thầy. Hãy nói điều đó với Gioan, và hãy bảo ông ta là: Thầy chúc lành cho ông với tất cả tình yêu của thầy.
Cảm ơn thầy. Xin thầy chúc lành cho chúng con trước khi chúng con đi.
Các ông không thể đi trong sức nóng này, vậy hãy là khách của thầy cho tới buổi chiều. Các ông sẽ sống một ngày đời sống của người thầy này, không phải là Gioan, nhưng được Gioan yêu, vì Gioan biết người là ai. Hãy vào nhà, ở đó mát, và thầy sẽ bồi dưỡng cho các ông. Chào tạm biệt các tín giả của thầy, bình an cho các con.
Sau khi đã giải tán đám đông, người vào nhà với 3 người khách. Tôi không biết người nói gì trong những giờ nóng bức ngột ngạt. Điều tôi thấy bây giờ là những sửa soạn cho việc xuất hành của 2 môn đệ đi Jericho. Hình như Manaen ở lại, vì người ta không dắt con ngựa của ông lại, cùng với 2 con lừa lực lưỡng, tới trước chỗ bức tường mở ra trong sân. 2 người được Gioan sai đi. Sau nhiều lần nghiêng mình trước thầy và Manaen, liền lên yên, họ còn quay lại để nhìn và chào, cho tới khi một khúc quanh che họ khỏi tầm mắt. Nhiều người ở Capernaum tụ họp để coi cuộc khởi hành vì tin tức về việc 2 môn đệ Gioan tới và những câu mà Giê-xu trả lời cho họ đã đồn đi khắp vùng, và tôi tin là cả các vùng lân cận nữa. Tôi thấy những người ở Bethsaida và Corozen, họ đến với những người được Gioan sai tới để hỏi về các tin tức của ông và để gửi cho ông lời chào của họ. Có lẽ đây là những môn đệ cũ của ông tẩy giả. Bây giờ, họ ở lại với các người Capernaum để bình luận. Giê-xu với Manaen ở bên cạnh, vừa đi vào nhà vừa nói chuyện. Nhưng người ta chen nhau ở chung quanh người, quan sát cách tò mò. Người anh em cùng sữa của Herode và thái độ đầy trọng kính của ông đối với Giê-xu, và họ ước ao được nói với thầy. Cũng có Gia-rô, ông trưởng giáo đường, nhưng nhờ ơn Chúa, không phải là một Pha-ri-siêu. Chính Gia-rô nói,
Gioan sẽ bằng lòng. Chẳng những thầy đã gửi cho ông ta một câu trả lời thấu đáo và cặn kẽ, mà thầy còn giữ họ lại để có thể giáo huấn họ và chỉ cho họ một phép lạ.
Vậy phép lạ nào?
Một người hỏi.
Tôi đã dụng ý dẫn con gái nhỏ của tôi lại đây bữa nay để họ thấy nó. Chưa bao giờ nó mạnh khỏe như vậy. Đối với nó, được gặp thầy là niềm vui lớn. Các ông đã nghe câu trả lời của nó nghe.
Tôi không nhớ chết là thế nào. Nhưng tôi nhớ có một thiên thần đã gọi tôi và dẫn tôi đi qua một ánh sáng càng lúc càng mạnh. Và ở đầu đường sáng đó là Giê-xu. Giê-xu, như tôi thấy lúc đó, với thần trí trở lại trong tôi, bây giờ tôi không được nhìn thấy nữa. Quý vị và tôi, lúc này chúng ta thấy người, nhưng thần trí tôi đã thấy Thiên Chúa khép kín trong người.
Từ đó, nó trở nên tốt chừng nào. Trước nó đã tốt, nhưng bây giờ, nó đúng là một thiên thần. À, mỗi người nói điều họ muốn. Đối với con, chỉ có thầy là thánh thôi.
Nhưng Gioan cũng thánh.
Một người Bethsaida nói.
Đúng, nhưng ông quá nghiêm khắc.
Ông không nghiêm khắc với người khác, cho bằng nghiêm khắc với chính ông.
Nhưng ông không làm phép lạ, và người ta nói rằng ông ăn chay để thành đạo sĩ.
Nhưng ông ta thánh.
Sự tranh luận lan ra trong đám đông. Giê-xu giơ tay giang ra với cử chỉ thông thường của người khi người đòi hỏi yên lặng và sự chú ý, vì người muốn nói. Sự yên lặng được thiết lập ngay. Giê-xu nói,
Gioan là vị đại thánh, đừng nhìn cách ông làm, cũng như đừng nghĩ tới sự vắng bóng phép lạ. Thật vậy, thầy bảo các con, đó là một đại nhân vật trong nước Thiên Chúa. Chính ở đó, ông sẽ xuất hiện trong tất cả sự cao cả của ông. Nhiều người than phiền là ông nghiêm khắc, tới nỗi có vẻ khắt khe. Thật thế, thầy bảo các con, là ông đã làm công việc của một vĩ nhân để dọn đường cho Chúa. Và kẻ làm việc như vậy không mất thời giờ cho sự yếu ớt. Khi ông ở dọc bờ sông Jordan, ông đã chẳng nói những lời mà Isaiah đã loan báo về ông và Đức Messiah. Tất cả các thung lũng phải được lấp đầy, núi đồi phải bạt xuống, đường lối quanh co phải nắn cho ngay, đường lối gồ ghề phải san cho bằng, và như vậy chẳng là để sửa soạn con đường cho Chúa và vua sao? Trong thực tế, ông đã làm nhiều hơn tất cả Israel để dọn đường cho thầy. Và kẻ bạt núi, lấp thung lũng, nắn ngay đường và làm cho bằng những chỗ lên dốc khó khăn, chỉ có thể làm việc cách nghiêm khắc. Bởi vì ông là người tiền hô, và ông chỉ lớn hơn thầy có vài tuần trăng, và tất cả phải làm xong trước khi mặt trời lên cao trên ngày cứu chuộc. Ngày đó đã đến, mặt trời đang lên để chói lọi trên Sion, và từ đó trên toàn thế giới. Gioan đã dọn đường đúng như ông phải làm. Các con đi xem gì nơi sa mạc? Một cây sậy bị gió uốn cong theo mọi ngả ư? Vậy các con đi xem gì? Một người ăn mặc lụa là ư? Nhưng những người này ở trong đền đài vua Chúa, bọc thân trong những y phục mềm mại và được phục vụ cách kính cẩn bởi hàng ngàn tôi tớ và triều thần. Họ cũng là triều thần của một con người tội nghiệp. Ở đây có một người. Các con hãy hỏi ông xem có phải ông đã chán phè đời sống trong triều và ông cảm phục tảng đá đơn độc và xù xì, trên đó sấm sét và mưa đá đập vào cách vô ích. Những ngọn cuồng phong ngu muội chiến đấu để giật lấy nó, trong khi nó vững vàng vươn đà của tất cả các bộ phận của nó lên trời. Với cái đỉnh nhọn của nó ở trên cao, từ nơi đó nó rao giảng niềm vui vì nó vươn cao chừng nào, nhọn như ngọn lửa bốc lên. Đó là Gioan mà Manaen đã nhìn thấy như vậy, vì ông đã hiểu sự thật về đời sống và sự chết, và ông nhìn thấy sự cao cả ở nơi nó có, dù là nó giấu ẩn dưới vẻ bề ngoài hoang dại. Và các con đã thấy gì nơi Gioan khi các con tới gặp ông? Một vị tiên tri ư? Một vị thánh ư? Thầy bảo các con, ông còn hơn một tiên tri, ông còn hơn nhiều vị thánh, hơn các vị thánh, vì chính về ông mà có lời chép, đây ta sai thiên thần của ta đến trước con để dọn đường cho con ở đàng trước con. Thiên thần, hãy suy nghĩ, các con biết thiên thần là các thần trí trong sạch, do Thiên Chúa tạo dựng giống sự thiêng liêng của người, dùng làm dây liên lạc giữa loài người, một sự hoàn bị của việc tạo dựng những vật hữu hình và vật chất. Và Thiên Chúa, sự toàn thiện của trời và đất, đấng tạo hóa của vương quốc siêu nhiên và thế giới sinh vật. Trong con người, dù là người thánh nhất, luôn luôn có thịt và máu, để đặt một vực thẳm giữa họ và Thiên Chúa. Vực thẳm này đã thành sâu hơn sau khi tội lỗi làm cho thành nặng nề cả những sự siêu nhiên nơi con người. Vậy đây, Thiên Chúa tạo dựng nên các thiên thần, tạo vật đạt tới đỉnh của bậc thang trong sự tạo dựng, giống như các khoáng chất trong biểu thị nền tảng. Khoáng chất là các bụi cấu tạo nên trái đất, tổng quát là các chất vô cơ. Các đấng là những tấm gương rất trong của tư tưởng Thiên Chúa, là ngọn lửa chuyên chú hành động vì tình yêu, sẵn sàng để hiểu, mong mắn để hành động, tự do trong ý chí, cũng như chúng ta, nhưng là ý chí hoàn toàn thánh, không biết phản loạn và những lôi kéo của tội lỗi. Đó là các thiên thần, những kẻ thờ phượng Thiên Chúa, các sứ giả của người nơi con người. Các đấng bảo vệ chúng ta, cho chúng ta thứ ánh sáng bao quanh các vị và ngọn lửa mà các vị nhận được trong việc thờ phượng của các ngài. Gioan được gọi là thiên thần bởi lời tiên tri. Vậy thầy bảo các con, trong số những người được sinh ra bởi đàn bà, không một người nào lớn hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ bé nhất trong nước trời cũng sẽ lớn hơn ông. Vì kẻ ở trong nước trời thì là con Thiên Chúa, chứ không phải con người đàn bà. Vậy tất cả hãy vươn lên để trở thành công dân của nước trời. Các con hỏi nhau điều gì vậy?
Chúng con nói, nhưng rồi Gioan sẽ lên trời chứ, và ở đó ông ta sẽ thế nào?
Ông ta trong thần trí của ông đã ở trong nước trời, và sau khi chết, ông sẽ ở đó như một mặt trời chói lọi nhất của Jerusalem đời đời. Nhờ vào ân sủng nơi ông không khiếm khuyết, và nhờ vào thiện chí riêng của ông đã và đang cố gắng, cả đến hung bạo với chính mình, để có một tận cùng thánh thiện. Kể từ Gioan Tẩy Giả, nước trời thuộc về những ai biết chinh phục nó bằng sức mạnh chống lại điều xấu, và chỉ có những kẻ mạnh mới chinh phục được. Vì bây giờ, người ta đã biết những gì cần phải làm, và đã được ban tất cả cho cuộc chinh phục này. Không còn là thời để nói về lề luật và các tiên tri nữa. Các vị đã nói cho tới Gioan. Bây giờ là lời của Thiên Chúa nói, và lời này không giấu giếm một dấu phẩy nào về những điều phải biết cho cuộc chinh phục này. Nếu các con tin ở Thầy, các con phải coi Gioan như Elia, người phải đến. Hãy nghe, hỡi những ai có tai để nghe. Nhưng Thầy phải so sánh thế hệ này với ai? Nó giống như kẻ mà những đứa trẻ này mô tả khi chúng ngồi ở quảng trường và la hét các bạn chúng rằng, chúng tôi đã chơi nhạc mà các bạn không nhảy, chúng tôi đã làm những màn than vãn mà các bạn không khóc. Thực tế là do ăn đến, không ăn không uống, thì thế hệ này nói, ông ta có thể làm vậy vì ông ta có ma quỷ giúp sức. Con người đến có ăn và uống, thì họ nói, đây là kẻ phàm ăn phàm uống, bạn hữu của đám thu thuế và bọn tội lỗi. Nhưng đứng khôn ngoan thấy con cái mình và xét xử. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, chỉ có những kẻ bé mọn biết nhận ra chân lý, bởi vì trong chúng không có tà tâm.
Thầy nói rất phải.
Ông trưởng giáo đường nói.
Bởi vậy con gái con, vì nó không có tà tâm, nên nó thấy thầy theo cách mà không ai trong chúng con thấy được. Dù là thành phố này, cũng như các thành phố lân cận, đã thấy đổ tràn trên nó sức mạnh của Thầy, sự khôn ngoan của Thầy, lòng tốt của Thầy. Nhưng con phải nhận rằng, chúng chỉ gia tăng về lòng độc ác đối với Thầy. Chúng không sám hối, và sự lành mà Thầy ban cho chúng đã làm dậy men thù ghét đối với Thầy.
Ông nói thế nào, Zero? Ông vu khống chúng tôi. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi trung thành với Đức Kitô.
Một người dân Bethsaida nói.
Phải, chúng ta. Nhưng chúng ta được bao nhiêu người? Chưa được 100, trong số 3 thành phố đáng lẽ phải ở dưới chân Giê-xu. Những kẻ vắng mặt, và tôi nói về phái nam thôi, một nửa là thù hận, 1/4 dửng dưng. Những người khác tôi nói rằng, họ không thể tới. Phải chăng đó là một lỗi trước mặt Thiên Chúa? Phải chăng người sẽ không phạt tất cả những thù ghét này, và cái tội khăng khăng trong điều ác này? Nói đi Thầy, ai biết ai? Nếu Thầy yên lặng, thì là vì lòng nhân từ của Thầy, chứ không phải là Thầy không biết. Thầy quảng đại, nhưng người ta coi đó như ngu si và yếu đuối. Vậy xin Thầy nói đi, để ít nhất là lời Thầy lay động những kẻ dửng dưng. Bởi vì những kẻ độc ác sẽ không cải thiện, nhưng chúng sẽ càng ngày càng độc ác hơn.
Đúng, đó là một lỗi và sẽ bị phạt, bởi vì không bao giờ được khinh bỉ ơn của Thiên Chúa, cũng không được dùng nó để làm những điều xấu. Khốn cho ngươi Corazin, khốn cho ngươi Bethsaida, các ngươi đã sử dụng xấu các ơn của Thiên Chúa. Nếu thành Tia và thành Sidon được các phép lạ như đã thực hiện nơi ngươi, thì từ lâu rồi các dân ấy đã mặc áo nhặm, bỏ cho trên đầu, sám hối và đến với ta. Vậy ta bảo các ngươi rằng, trong ngày phán xét, Tia và Sidon sẽ được hưởng sự khoan dung hơn các ngươi. Và ngươi hỡi Capharnaum, ngươi nghĩ rằng chỉ có việc cho ta trú ngụ là ngươi được tán dương tới tận trời xanh ư? Ngươi sẽ đi xuống tới tận hỏa ngục, vì nếu các phép lạ ta đã làm cho ngươi mà được làm ở Sodoma, thì họ vẫn còn thịnh vượng, bởi vì họ sẽ tin vào ta và sẽ sám hối. Cũng vậy, trong ngày phán xét, Sodoma sẽ được hưởng khoan hồng hơn, bởi vì họ không biết đấng cứu thế và lời của người, nên tội của họ sẽ nhẹ hơn là đối với ngươi, là kẻ đã biết Đức Messia, đã nghe lời người nhưng không hối cải. Nhưng bởi vì Thiên Chúa công bằng đối với những người ở Capharnaum, ở Bethsaida và Corazin đã tin, đã tự thánh hóa bằng cách vâng lời Thầy, họ sẽ được hưởng lòng thương xót lớn lao. Bởi vì sẽ không công bằng nếu các kẻ công chính bị bao gồm trong sự hư mất của các người tội lỗi. Còn đối với những điều có liên can tới con gái ông, Jairo, và con gái ông, Simon, và con ông, Zakaria, và các cháu ông, Benjamin, Thầy nói với các con rằng, chúng không có gian manh, đã được thấy Thiên Chúa rồi, và các con thấy rằng đức tin của chúng tinh rồng. Đức tin này làm việc trong chúng, kết hợp với sự khôn ngoan trên trời, và với ước vọng bác ái mà các người lớn không có.
Và Giê-xu ngước mắt lên. Bầu trời đã tối đen về buổi chiều. Người kêu lên.
Lạy Cha là Chúa trời đất, con tạ ơn Cha vì đã giấu những điều này với các kẻ khôn ngoan thông thái và tỏ nó ra cho những kẻ bé mọn. Lạy Cha, đúng như vậy, bởi vì như vậy là đẹp lòng Cha. Tất cả đã được giao phó cho ta bởi Cha ta. Và không ai biết được Cha ngoài con, và những kẻ con muốn mặc khải cho. Và ta đã mặc khải cho các kẻ bé mọn, khiêm nhường, trong sạch, vì Thiên Chúa hiệp thông với chúng, và chân lý xuống trên chúng, giống như hạt giống rơi trên đất tốt. Và Cha cho mưa ánh sáng trên chúng, để chúng đâm rễ và mọc cây. Thật vậy, Cha chuẩn bị tâm hồn các trẻ nhỏ, bởi tuổi hay bởi ý chí, để chúng biết chân lý, và ta được vui vì đức tin của chúng.
con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lời. Ngài bên con trên đường đời mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con do dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan. Con tin Chúa là tình yêu.
Phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới. www.mamaria.org hoặc www.mamaria.net. Email về mamaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.